Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi duyệt xét từ ngữ và kiểu hành văn của sách Châm Ngôn, người ta nhận ra một khó khăn này, đó là mỗi một câu châm ngôn là một sáng tác văn chương riêng rẽ. Ngoài ra vì nguồn gốc bình dân của nó nên các kiểu diễn tả thuộc giọng văn nói bình dân. Vì thế các châm ngôn dùng một thứ văn phạm không thích hợp với văn phạm của một văn bản. Hơn thế nữa, để tạo ra hiệu quả lớn hơn và bởi một sự cần thiết giúp dễ nhớ nào đó, các người nói ra các châm ngôn thường sử dụng một hình ảnh hùng biện có âm giống nhau hay nguồn gốc và hình thái giống nhau. Sau cùng, do nguồn gốc bình dân của chúng thường khó mà xác định ý nghĩa của các từ trong các châm ngôn. Liên quan tới lĩnh vực này, các nghiên cứu của học giả Dawood trong lĩnh vực văn chương Canaan rất là hữu ích. Mặc dù có các khó khăn phát xuất từ bản chất đặc biệt của từ ngữ của sách châm ngôn, các phần khác nhau của sách vén mở cho thấy các đặc tính văn chương của dân tộc và các tác giả sáng tác ra chúng, giúp chúng ta cũng cảm nhận được tầm quan trọng của thể loại văn chương này và các giá trị nghệ thuật của dân tộc Do Thái. Khi đọc sách châm ngôn, chúng ta có thể ghi nhận một vài đặc điểm văn chương sau đây. Thứ nhất là các hình ảnh, thứ hai là nghệ thuật quan sát tâm lý, và thứ ba là các bức chân dung nho nhỏ, và thứ bốn là việc nhân cách hóa sự khôn ngoan. Như đã biết, sự khôn ngoan phát xuất từ môi trường bình dân, đặc biệt là điều kiện sống đồng quê, nên các châm ngôn thường có tính cách hữu hiệu nhờ các so sánh với các hiện tượng phản ánh môi trường sống này. Hai sưu tập các châm ngôn của vua Salomon tuy trong cách thế khác nhau nhưng đặc biệt rất phong phú trên phương diện này. Trong sưu tập thứ hai, tức các chương 25 đến 29, và nhất là trong phần đầu, tức các chương 25 đến 27, chúng ta có thể gặp rất nhiều hình ảnh và chúng giống như một loại gương mặt dụ ngôn. Chẳng hạn lời nói được so sánh với táo vàng. Lời nói ra đúng lúc đúng thời, khác chi táo vàng trên đĩa bạc chạm trổ. Sự của trách của hiền nhân đối với người lãnh nhận nó giống như nhẫn vàng và kiền vàng. Đối với kẻ biết nghe lời trách cứ của người khôn, tựa nhẫn vàng hay kiền vàng hảo hạng. Ai hứa tặng quà mà không làm cũng giống như mây gió không làm ra mưa. Kẻ to miệng hứa tặng quà mà không giữ lời hứa, chẳng khác nào có mây có gió mà chẳng có mưa. Kẻ phản bội giống như răng lung lay và chân lảo đảo. Trong ngày khốn quẫn, lòng tin tưởng vào đứa bất trung sẽ như răng lung lay và chân lảo đảo. Ca hát cho một con tim đau khổ giống như đổ giấm trên vết thương. Ca hát khi người khác khổ đau thì như lột áo lúc trời lạnh hay đổ thêm giấm vào nước chay. Như gió núi lạnh làm ra mưa, lưỡi giả dối thì gây phẫn nộ. Như gió bấc khiến trời đổ mưa, lời giả dối làm người ta nổi giận. Sống cùng nhà với một người đàn bà hay gây gỗ thì tệ hơn là sống dưới một góc mái nhà. Thà ở một góc dưới mái hiên còn hơn chung sống trong nhà với một bà hay gây. Người không biết tự kiềm chế cũng giống như một thành không tường bao bọc. Người không biết tự chủ ví như thành bỏ ngỏ không tường nghĩ chở che. Kẻ ngu cần gậy đập vào lưng như lừa ngựa cần dây cương hàng thiết. Đứa rốt mở miệng nói khôn nói ngoan chẳng khác gì thằng say rượu vung cảnh gai mà múa. Con chó quay lại chỗ nó mửa, đứa ngu lặp lại chuyện ngu đần. Kẻ xen vào chuyện cãi vã của người khác cũng giống như người nắm đuôi chó qua đường. Người xa quê như chim xa tổ, đàn bà lắm điều như nhà rột ngày mưa. Ai muốn bà im giống như muốn gió lạc và lấy tay nắm dầu. Dã đứa ngu trong cối như dã gạo cũng chẳng lột được cái ngu của nó. Như sư tử giống, như gấu xông vào mồi, kẻ bất lương thống trị đám dân đen cũng vậy. Trong sưu tập 1 các châm ngôn của vua Salomon, chương 10 câu 1 đến chương 22 câu 16 cũng có nhiều hình ảnh nhưng ít được dùng trong thể so sánh hơn. Chẳng hạn như lưỡi người nay là bạc ròng hảo hạng, tâm kẻ giữ chẳng đáng giá bao nhiêu. Kẻ ác qua đi như bị cuồng phong cuốn, nhưng người nay chính vẫn bền vững ngàn năm. Giấm khiến ghê răng, khói làm cay mắt, đứa lười gây bực bội cho người sai nó đi. Có vợ đảm đang như được mang ngọc miệng, có vợ hư hỏng như bị bệnh mục xương. Kẻ ươn lười có thịt săn cũng không thèm nướng, tính siêng năng là sự giàu có của con người. Lời miệng con người là nước sâu thăm thẳm, là dòng suối tràn trề, là nguồn mạch khôn ngoan. Cơn giận của vua như tiếng gầm sư tử, ân lộc vua ban tựa mưa móc trên cỏ xanh. Một đứa con ngu là mối họa cho cha, vợ lắm điều tựa nước nhỏ tong tong không dứt. Ý định lòng người tựa nước sâu thăm thẳm, người thông minh mới biết kín múc được. Miệng người phụ nữ chắc nết, ví tựa hố sâu, kẻ bị da vê ruồng bỏ sẽ xa vào đó. Ngoài tính cách linh động của các hình ảnh và các so sánh, các châm ngôn còn có một đặc thái văn chương khác nữa, đó là khả năng trực giác tâm lý ngoại thường của các tác giả. Trong sưu tập 1, các châm ngôn đặc biệt miêu tả người đàn bà ngoại tình tìm quyến rũ thanh niên không có kinh nghiệm rơi vào vòng tay nàng, hay các kẻ gian ác tìm lôi cuốn người trẻ theo họ làm chuyện tồi bại xấu xa. Đặc biệt là trong sưu tập 2, chúng ta nhận ra trực giác tâm lý này của các tác giả, các châm ngôn. Chẳng hạn có người mới gặp nỗi lo âu đã phát sốt, trong khi chỉ một lời hít lệ khiến tràn ngập niềm vui. Mối lo lắng trong lòng khiến con người suy sụp, nhưng những lời tử tế làm cho họ hân hoan. Thế rồi người chẳng có gì lại làm như mình giàu lắm, còn kẻ có của lại sống như người nghèo. Người chẳng có chi thì khoe mình giàu có, kẻ nhiều của cải lại làm bộ túng nghèo. Sự khác biệt còn được nêu rõ hơn nữa giữa cái dịu ngọt và sự thỏa mãn hoa trái của một ước muốn tốt lành được thành tựu và nỗi âu lo khắc khoải của những kẻ gian ác không thể thỏa mãn cái đam mê của họ đối với điều ác. Nhận xét tâm lý của câu 10 chương 14 cũng rất thật và sâu sắc. Có những niềm vui nỗi buồn không thể tìm được người chia sớt một cách hoàn toàn. Nỗi đắng cay chỉ riêng lòng mình biết, niềm hân hoan đâu chia sẻ được với người ngoài. Hay nhận xét của câu 13 cùng chương, theo đó hạnh phúc tuyệt đối và toàn vẹn là điều không thể nào có được. Cả khi cười lòng vẫn vương sầu muộn, sau niềm vui lại đến nỗi buồn phiền. Tâm lý và thực tiễn hơn nữa nhưng không kém phần hữu hiệu là nhận xét của chương 17 câu 1. Thà ăn mẩu bánh khô mà được êm ấm, còn hơn đầy yến tiệc mà nhà cửa bất hòa. Nó vang vọng nhận xét của câu 17 chương 15. Thà bữa rau bữa cháo mà yêu thương nhau, còn hơn mâm cao cỗ đầy mà bất hòa bất thuận. Nhận xét của câu 10 chương 17 cũng rất là sâu sắc. Trăm roi đánh người dại không bằng một lời mắng người khôn. Nó diễn tả sự nhạy cảm đắng cay hối hận của người khôn ngoan đối với một lỗi cho dù nhỏ mọn. Câu 12 chương 18 nêu bật hậu quả của thái độ kiêu căng hay khiêm nhường. Lòng tự cao dẫn đến suy sụp, đức khiêm tốn đem lại vinh quang. Đó cũng là điều Chúa Giêsu sẽ dạy sau này. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Cung cách sống của kẻ lười biếng cũng được miêu tả với nét tâm lý trung thực, lười chảy người ra, như câu 24 chương 19. Đứa lười biếng thò tay vào đĩa, nhưng chẳng buồn đưa thức ăn lên miệng. Hay lười quá nên tưởng tượng và sợ hãi, như trong câu 13 chương 22. Đứa lười nói, có con sư tử ở ngoài kia, nếu tôi ra đường, chắc sẽ bị ăn thịt. Chúng ta cũng có thể tìm thấy các nét tâm lý sâu sắc khác trong chương 20, các câu 1. Rượu nồng sinh nhạ báng, men say tạo ồn ào, kẻ nào vướng vào đó đâu còn là người khôn. Ở đây rượu được nhân cách hóa trở thành một kẻ sắc sược, sau khi đã sập bẫy người nghiện và phá hoại đời sống của họ lại còn nhạ báng sau lưng nữa. Nét tâm lý sống động và tả chân hơn nữa được lộ hiện trong câu 14 cùng chương 20. Khi mua thì chê đồ ôi đồ dở, lúc đi khỏi lại tự khen mua được giá hời. Thái độ này có lẽ nó không chỉ đúng với các bà các cô mà cả với các ông nữa. Tâm lý thâm trầm sâu sắc hơn cũng được diễn tả trong câu 17 cùng chương 20. Bánh phi nghĩa con người lấy làm ngon, nhưng sau đó miệng nó đầy đá sỏi. Hậu quả tâm lý này có thể áp dụng cho nhiều hoàn cảnh khác nhau liên quan tới mọi thứ trái cấm trong cuộc sống con người. Hậu quả của mọi thứ tội lỗi, đặc biệt các tội chống lại công lý và sự liêm chính, đều như cát sỏi trong miệng lưỡi và tâm lòng con người. Sưu tập hai các châm ngôn của vua Salomon, các chương 25 đến 29 không được phong phú như vậy, cả khi không thiếu các nét tâm lý tinh tế. Đúng hơn, đặc biệt trong chương 25, chúng bao gồm nhiều hình ảnh tươi mát tức thì được lấy ra từ các hiện tượng thiên nhiên hay từ cuộc sống của thảo mộc và thú vật.